ưa thích nó khỏi lên thì phải tin. Biết nó là tôi ưa thích, trước nhất là tách mình ra, đừng nhận nó là mình. Đấy là cái chuyện then chốt. Thế mà nếu thế tách mà nó vẫn cứ có cái chỗ chưa quên được thì mình, nó chưa tan thì mình phải quan sát xem cái thích này gốc đâu. Thế con biết nó do nhân duyên rồi, con biết cái gốc vô minh rồi, thì như thế nó có còn được nữa không? Thế hôm nay nó phai đi một chút, mai nó phai đi một chút, biết nữa rồi con bình an, thẳng nữa, nó không bị cái cảnh ở bên ngoài nó chi phối.
Thì sở dĩ có sáu đạo luân hồi vào địa ngục làm ngã quỷ bằng khoanh, chính là ở cái chỗ chúng ta vươn theo nghiệp. Mà nghiệp ấy là cái thói quen tập lâu đời. Cái nỗi bây giờ nó làm chủ. Có nhiều em cái miệng cái liếng hệ cứ gặp cái chuyện gì không đáng nó cũng nói dối. Ví dụ như cái bé Đức Quang chẳng hạn, thầy thấy những cái câu nói cứ tự hồ nó thành cái thói quen. Thế đấy, cái nghiệp nó đã thành cái nghiệp rồi thì cứ mình cứ vâng theo cái nghiệp. Thế cho nên mới có địa ngục ngạ quỷ bằng khác. Cái khổ của thế gian chính là do chỗ đó. Cho nên bây giờ phải chữa cái nghiệp. Mà muốn chữa cái nghiệp ấy thì cái việc đầu tiên trước nhất là đừng tạo nghiệp mới. Mà muốn đừng tạo nghiệp mới thì cái tâm nó phải sáng suốt. Nó phải sáng suốt và nó làm chủ. Cái tâm phải sáng suốt và cái tâm phải làm chủ, rồi cái miệng với cái thân mới hẳn cả hòa tập. Thế thì đấy, bây giờ là tập cho các con làm cái việc ấy đấy thôi. Tập cho cái miệng nó phải vâng theo cái tâm, mà cái tâm phải sáng suốt, đừng luẩn quẩn nghĩ nhiều thứ. Nếu mà luẩn quẩn nghĩ nhiều thứ thì cái nghiệp lực nó cứ thế nó chỉ huy. Còn bây giờ cái tâm phải sáng suốt, mà cái tâm làm chủ. Cái miệng phải đợi cái tâm nó có ra lệnh cho phép, cái miệng mới được nói. Cái tay, cái chân phải đợi cái tâm nó làm chủ. Cái tâm nó đủ thì giờ nó sáng suốt, nó cho phép cử động mới được cử động. Như thế để tập dần dần, làm việc theo trí tuệ, hoạt động sống, nói, nghĩ và làm theo trí tuệ. Chứ không phải như chúng ta sống sô bồ vừa bừa bãi, nói, nghĩ và làm theo nghiệp báo. Thế vì bây giờ Phật tỉ mỉ cho chúng ta kỹ lưỡng, tu từ cái gốc tu đi. Cho nên mới bắt buộc chúng ta phải tập như thế. Thế thì chúng ta phải hiểu cái ý của Phật. Làm sao lại bắt chúng ta làm những việc lẩn thận? Người đời nó họ gọi là lẩn thận như thế này. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái giá trị của việc làm thì chúng ta sẽ tuân theo kỹ lưỡng hơn, cẩn thận hơn, và chúng ta mới có giải thoát được. Còn nếu cứ vừa cứ nói lướt qua đi mà thì chúng ta không kỹ lưỡng làm vâng theo lời Phật thì những cái nghiệp lực này nó vẫn ở trong tạng thức chúng ta và nó vẫn lôi cuốn tăng cái miệng nói, cái ý nghĩ, cái việc làm. Cho nên đây là khôi phục lại cái quyền làm chủ cho cái tâm.
Nhiều là tâm
phải là nhìn cái cảm giác ấy hay cái tư tưởng ấy, mà đây nhìn sự vật với chánh niệm, mà là con nhìn sự vật với chánh niệm, mắt con nhìn của nguyên tử, thì thế nào là con nhìn với chánh niệm? Không để ý đến của nguyên tử mà con quay về con soi cái tâm của con xem nó phản ảnh. Chứ đừng để ý đến trần ngoài. Thế thì đó là gọi là nhìn với chánh niệm. Nhớ ngay đến cái việc làm của mình là làm gì. Đấy, soi trên cái tâm nó khởi cảm tình hay nó ác cảm,
có cái nguyện gì khởi lên không. Thế thì như thế là con nhìn sự vật với chánh niệm, nghĩa là không chạy theo sự vật mà nhìn lại tâm mình thì mới giác với sự vật. Thành cái nói tiếp, con kiến sẽ phát triển. Con vừa mới nói đó là con nhìn sự vật với chánh niệm. Thế thì thế nào chánh kiến sẽ phát triển, thế nào là chánh kiến? Thấy đúng. Đấy, cái việc của con thì con đã nhìn sự vật với chánh niệm rồi, con nhìn cô nguyên tử với chánh niệm. Mà ở đây ấy thì tuyên bố là hễ con nhìn sự vật với chánh niệm ấy thì chánh kiến của con sẽ hiện rõ. Vậy con chỉ cái chánh kiến đi, thì nghĩa là con không bận đến cảnh bên ngoài, biết nó là cái hư vọng. Mà cái chánh kiến là cái người soi được cái tâm mình, biết được những cái vọng tâm nó vô thường, không nhận nó là mình. Đó là bậc chánh kiến. Cái yếu tố yếu là cốt yếu, cái tố tức là những các cái vật, những các cái nhân, cái những cái vật cốt yếu để nó thành, những các cái chất cốt yếu để nó thành cái tâm. Đấy, bây giờ mình quan sát cái tâm, mình thấy nó có các yếu tố khác nhau. Chữ yếu tố tức là những cái chất cốt yếu để nó thành. Như cái thân của con ấy, nó có bốn yếu tố là đất, nước, gió, lửa. Do đất, nước, gió, lửa, bốn cái yếu tố này mà kết lại thành thân con. Thì bây giờ cái tâm của con ấy, nó cũng do các yếu tố kết hợp mà thành. Do đó mới thấy rằng nó không phải mình. Thế thì bây giờ con đi tìm những cái yếu tố này xem, những cái chất gì mà đã kết hợp mà thành cái vọng tâm. Ở đây người ta nói cảm giác, ký ức, cả năm uẩn. Thì năm uẩn đó tức là năm cái yếu tố mà nó kết hợp lại, nó thành cái tâm của cô Hồng Quang. Cô Hồng Quang cứ vơ lấy năm cái thứ đó gọi là tâm của mình. Thế thì con chỉ năm cái yếu tố khác nhau, năm yếu tố này là những cái gì, nó kết hợp thế nào mà không, mà bảo là không phải là Hồng Quang. Cho nên chính con mắt là đất, nước, gió, lửa, nó tan ra một cái tìm cô Hiền Ân tìm không ra. Vậy đó, vậy thì ngay từ cái con mắt nội sắc không có Hiền Ân. Thế còn cái bông hoa mà con thấy đó thì ta lại bảo không phải là Hiền Ân thấy, không phải là của Hiền Ân. Con mắt nó đã tan đi rồi, tình nó đã thối nát giữa đi rồi, nó là đất nước đã lửa rồi, không có Hiền Ân đứng đây. Cái bông hoa hiện vào đâu?
Không có cái bông hoa.
Thế cho nên thì làm sao mà có bóng ảnh của bông hoa? Cho nên cái bóng ảnh này cũng nhân duyên chứ không thật Hiền Ân. Thế mà mỗi khi cái con mắt lạ, cái con mắt láo ấy, nó lại giật cái bông hoa hư vọng ấy, mà nó lại có cái vui nó hiện lên. Vậy cái vui là đứa nào? Thằng thỏ. Nó con cái, nghĩa là có cái mê, trong thì có cái mê chấp ngã, nhận cái đất nước đó lừa, nhận có mắt là mê. Rồi gì nữa?
Ngoài thì con chấp có cái bông hoa.
Đó, cho cái bóng ảnh hiện là thần kinh, là vậy cứ cho làm cái bông hoa bên ngoài đẹp lắm, để cứ thích, cứ ngồi mà thích. Đó. Thế mà lại rồi lại nhận cái thích đó là mình. Thế sao? Thế cái yếu tố thứ hai này làm sao không phải là Hiền Ân? Một mớ hư vọng con vừa kể đó.
Nhưng mà nó thì đầy đủ nhân duyên là nó có.
Cái nhân duyên nó máy móc, nó tự động, nó bật ra cái vui. Mà hóa ra cô Hiền Ân lại ngồi cười. Thứ hai, để thấy rằng mình nhận cái vui này là mình là thật sai. Phật chỉ một cách khoa học rõ ràng, một cái máy móc rõ ràng.
nhân duyên nó bật ra, chứ không không có gì là mình cả, phải tập tách mình ra. Đó, thế cho nên ngay đặt chỗ đầu ngài vào thiền, tức là tách mình ra ngoài thế sự, bước chân ra ngoài thế sự. Rồi thế sự đó chuyên môn nhận những cái vui cái buồn đó là mình, rồi khóc. Thế bây giờ mình bước chân ra ngoài thế sự thì đừng bước vào những cái chuyện này nữa. Chuyện này là cái gì nhỉ Hiền Ân nhỉ? Cái vui cái buồn này là mình. Đừng nhận cái thọ này là mình. Lạnh lùng, bình tĩnh và thản nhiên, nó là một thứ máy móc, nhân duyên nó bật ra, không dính gì đến mình cả. Tiếp, phải là con tưởng đến đó, hay là cái tưởng tự nó hiện lên rồi nó lôi cái tinh thần con đi. Trong hai cái này đứa nào nó làm chủ?
Cái tưởng nó hiện lên
đó, đấy, chứ con đang ngồi học cơ mà, con đâu có muốn đông đông nghĩ cái khác. Là bỗng nhiên cái tưởng nó đã khởi lên, bởi vì cái lòng nó vẫn cuốn lấy má, vẫn thường nhớ tới, cho nó thành cái nghiệp, cho nên nó quen đi rồi, cái bất chợt nó khởi cái tưởng lên, cái tưởng này nó khởi lên thì đâu có phải mình. Đây cái gốc là cái chỗ đã thành cái quen, cái thói quen thường cuốn lấy má rồi, thế thì bây giờ người học thì cái tưởng nó tự nó khởi lên. Thế nào cô, con có phải gì đến nó đâu, mà đã thế là con mê, là con trốn ra lấy nó, nhắn chuyện lên với nó, má bây giờ đang ở quê làm gì làm gì. Thế như vậy thì con thấy nó, cái yếu tố thứ ba này nó là cái gì? Nó qua nhân duyên sanh, nhân gì duyên gì, có cái nghiệp ái luyến mà. Thế rồi giờ học rồi không học, nếu con hết lòng con để ý vào việc học thì cái tưởng nó có bật lên được không? Thế bởi vì con không hết tâm để ý việc học, thế là lại thêm một cái nghiệp gọi là nghiệp buông lung nữa. Thế cho nên hai cái đó nó hợp tác với nhau, cái vọng tưởng nó mới chúng ta mới bật lên. Thế mình mà tự nó bật lên chứ không phải là con tưởng, mà không phải con nghĩ đến má, mà đây là cái vọng tưởng nó tự bật lên. Thế bây giờ làm thế nào? Thì con cái tâm con tập tu theo bài đây này, ghi ngay cái chữ vọng tưởng, cái tâm nó tỉnh ra nó ghi chữ vọng tưởng, thế là mình gọi tên cái thằng bé rồi, gọi tên nó ra thì làm sao?
Thì nó
lên cao ngay, lúc bây giờ mới biết là nó là ma chứ nó không phải mình. Ấy, khi xong nó bật lên, mà đến khi mình tỉnh ra mình biết nó thì nó liền tan, nó không có một cái gì, không có một cái gì là sự thật cả. Thế nhưng mà nếu mà không tỉnh ra thì là mê man, ngồi nghĩ ngợi, thế là cứ hình thành hết vọng tưởng này sang vọng tưởng khác, mà rồi cứ cho là ta. Thế thì đấy là cái yếu tố thứ ba của cái vọng tâm. Rồi đến cái yếu tố thứ tư, cái tâm của cô nó chuyển động, cái tâm nó chuyển động, đúng không? Mình đặt tên là hoặc là ưa thích hoặc không, hoặc là không ưa, đấy thì tức là cái chuyển động của tâm. Thế là sao? Thì bây giờ tôi chỉ cần nói cái sự chuyển động đó, tức là cái hành âm, là cái sự xê dịch của cái tâm để cho nó hình thành những các tư tưởng. Thì bây giờ từ cái gốc nó là cái sự việc ấy, thì tại sao không phải là đồng nai? Nếu mình không cho nó mượn, nó làm sao nó có chỗ đứng? Bây giờ nói cái gần mình cho nó dễ. Thí dụ như bây giờ cái nhà này, thấy cái trước kia nó mới, bây giờ nó cũ. Thì đó là bởi vì có cái hành ấm, là cái sự chuyển động, sự việc theo thời gian. Cho nên bây giờ cái tường cái vách nó cũ đi, nhà cái cửa cái toàn cái nhà này nó cũ đi, thế thì gọi là đó là cái hành ấm, tức là cái sự xê dịch đổi dời theo cái thời gian.
thế thì cái sự phê vực này nếu không có những hoàn lạc, không có những suy năng, không có vui quét, không có những thứ này thì có hư không thôi, thì có cái gì phê vực không? À, vậy thì cái hành ấm nó đúng, cái hành nó đúng chỗ nào? Nó có không? À, sao nó có được? Nó dựa vào những các cái chất rồi gọi là nó đổi ra. Thế thì chúng ta đặt tên cái đổi dài là đổi dài, thì cái đổi dài này nó phải mượn các vật chất, nó mới hiện cái tướng cũ mới được. Vậy là chúng ta thấy ở cái nhà này, cái hành là cái không có, nó chỉ dựa vào cái nhà này mà thành ra cứ có cái chuyện cũ, chuyện mới, cái sự thật là có hay không? Có không?
Không.
Thế bây giờ ở trong cái tâm của cô, đó, cô đang nghĩ là đến chuyện hoa hồng, thì cái tâm nó đang suy dịch về cái chuyện hoa hồng này, nếu không có bộ thần kinh thì có cái chuyện đấy không? Thế cho nên cái hành nó đâu có thật. Thế cái sự suy dịch của cái tâm mình, cái sự chuyển động nó không có. Mà cái sự chuyển động đã chẳng có thì những vọng tưởng có không? Thế cho nên nói là những cái này là cái hư vọng. Vậy là đó là cái yếu tố thứ tư, không có gì tên là đồng mang cả. Dạ không? Thì hạn cơ mấy sáu thức mà chúng ta có thể nhận được. Và nhận thức là thấy, nghĩ thức là nghe, và đặt sáu tên sáu thức ở trên này. Nói cái yếu tố thứ năm này, không có gì là viên diệu cả. Nhân duyên, nó hiện được cái hình ảnh. Nhân duyên nó hiện là cái âm thanh, không hề có ta đứng ở trong đó. Nếu những đất nước tơ lửa nó tan đi, không có con mắt thì làm gì có thấy. Không có đất, cái đất nước tơ lửa nó tan đi, không có cái âm thanh hiện lên thì làm gì có nghe. Cho nên rằng những cái mình đang thấy, đang nghe đây không phải thật. Thức ấm là phải nhờ nhân duyên xả hiện mới có cái biết. Cho nên cái biết mà còn phải mượn nhân mượn duyên thì là cái biết giả chứ không phải biết thật. Bởi vì mỗi khi hết nhân hết duyên thì lại không có cái biết ấy nữa, thì cho nên nó không phải là thật. Mà đã không thật thì làm sao có ta. Thế bây giờ đến đại chúng bảy tâm, từ ngày mai chúng ta nói đến cái việc kết hợp năm cái yếu tố này, mà tại làm sao nó lại không phải là ta. Để nó kết hợp, con Minh được định cho chị em thấy năm cái yếu tố này nó kết hợp thế nào. Bởi nội sắc, bây giờ nó xúc chạm vào cái ngoại sắc. Ví dụ như cái gì cô thiện tâm ngồi trước mặt đây, cô cứ lù lù, cô ngồi ché cả mặt, cả mặt mũi mình. Đó. Đấy, vậy thì bây giờ thấy, khi thấy vừa mở mắt ra, thấy thiện tâm ngồi trước mặt, thì đó là cả nội sắc lẫn ngoại sắc nó có mặt, phải không? À, nội sắc nó gặp ngoại sắc là xúc, thì lập tức có cái bực mình, nó cứ ngồi trước mặt mình. Thế thì sao? Cái gì nó đã nổi lên đấy? Nó đã kết hợp với đứa nào? Thọ, phải không? Có phải cái thọ nó khởi lên không? Mình khó chịu đấy, thế là cái thọ. Thế giờ từ cái thọ nó khởi lên cái gì? Cái tưởng nó làm sao? Cái chị này cứ ngồi rù rù. Thì đó là cái tưởng. Thế trong cái khi mà có cái chuyện sắc thọ tưởng ấy thì đã có cái hành ở trong chưa? Phải có cái chữ hành ở trong đó. Hành nó phải kết hợp với mấy ba cái đứa ấy nó mới thành hình. Mới rời một đứa ra là không còn đứa nào cả. Năm cái đứa này nó kết chặt với nhau lắm. Thế rời một đứa là mất cả bốn, cả năm. Thế thì đấy, thế là tưởng nó lên. Thế mà mình, khi mà tưởng khởi lên đó là phải có hành ở trong rồi. Hành nó đã đứng sẵn tất ở đấy cả, trong cả ba bốn đứa. Thế còn cái thức,
con nghĩ nó cũng nằm ở đó
thì con có thấy năm đứa nó kết hợp thật chặt với nhau không? À, không thể nào mà một đứa nào nó rời ra ngoài cả. Nếu không có thức là làm sao có thọ, có tưởng, có hành, mà làm sao mà cứ nhận thức, làm sao mà không có thức thì làm sao mà thấy thật. Đấy là tức là cả năm đứa nó kết hợp thật là chặt chẽ. Đấy, thế gian gọi tên là niêm tử, gọi cái kết hợp đấy là niêm tử. Thế bây giờ niêm tử có thật không? Đấy, bây giờ con cứ tách cái sự kết hợp này ra, năm đứa nó chặt với nhau, bây giờ tách ra thì tìm niêm tử hộ xem là đứa nào, trong đứa nào tên là niêm tử, chẳng có đứa nào cả. Cái đứa nào đang nói đấy là cái kết hợp của cả năm đứa, cả năm yếu tố này. Ông giảng bây giờ chỉ cần thấy rõ năm cái đó nó kết hợp với nhau mà thành hiện lên những cái đặt tên là Phật, nào là Phật, nào là thọ, nào là tưởng, nào là hành, nào là thức. Đặt tên ra thành hóa cho năm đứa. Chứ thật chung quy có đứa nào thật không? À, thật ra không có. Nhưng mà ông Phật ông mới tài tình thế. Cái mà chúng mình cứ nhận là nào là thân, nào là tâm, nào là cảnh, thì ông ấy đặt ra năm tên này. Ông phân tách ra năm cái công dụng, phân tách ra rồi đặt tên. Cho chúng ta thấy rằng đây chỉ là một cái tự nhiên, một cái pháp tự nhiên. Hễ cứ có nhân duyên hoặc đủ nhân đủ duyên thì nó hiện lên một pháp. Cũng như là khi có mặt trời nắng bức thì cái sân mặt biển nó phải bốc hơi nước lên, thế là ở trên trời có mây. Vậy thì mây tức là phải do cái sức nóng của mặt trời, do có nước biển thì mới có mây ở trên không, hư không. Thế thì cứ mỗi một cái pháp ở thế gian này nó hiện lên, dù là pháp vật chất, dù là pháp tinh thần, đều là có nhân có duyên mà nó hiện lên thôi, chứ không có ai là chủ thể đứng đó để chế tạo ra mây, cũng chẳng có ai đứng đó để chế tạo ra hòn đá hay cái cây, hay là chế tạo ra cô nguyên tử. Mà đây chỉ là cái nhân duyên trùng trùng khắp cả pháp giới. Cứ cái này làm nhân duyên, duyên với cái kia, rồi cái kia lại làm duyên nhân với cái này. Thế cứ thế trùng trùng mà thành ra có cả vũ trụ núi sông, chứ không có ai là chủ tể trong cái việc này cả. Chỉ có cái nghiệp là chủ tể, cái nghiệp nó an bài. Mà cái nghiệp đó là cái gì? Cũng chỉ là cái nhân duyên, phải không? Do nhân duyên là tạo thành nghiệp. Đấy, nếu con bây giờ con có cái nghiệp ngũ giới thì con được làm người. Con làm người cho nên con nhìn ra đất nước giống nửa kia, con thấy cái cảnh của loài người, cái thân của con người. Thế còn nếu mà là con cua hay con ốc thì nó lại thấy cái cảnh khác, cũng ở đúng tại đó chỗ đó. Nhưng bởi vì là cái nghiệp cua thì thấy là chuyện nhà cua, mà nghiệp ốc thì thấy là chuyện nhà ốc. Thế là mỗi loài thấy vạn pháp theo cái nghiệp của mình mà thôi. Mà nghiệp là cái gì? Nghiệp chính là do nhân duyên mà có, chứ vốn không có cũng chẳng có sự thật. Cái Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ để quy vào một cái chỗ không hề có chủ tể. Không có chủ tể mà mình cứ chịu mà mệt, mà cứ chịu một cái không có chủ tể này mà nó chi phối mình, mà rồi cứ ngồi mà kêu khổ. Nên đây bây giờ Phật chỉ cho ra cả pháp giới này, dù là pháp vật chất, dù là pháp tinh thần, chỉ là do nhân duyên giải hiện, không có chủ tể, không có ta đứng vào đấy, mà cũng không những cái tự những cái vật ấy nó cũng không có thật.
Nhưng mà thầy, nhưng mà con thấy các vị A-la-hán đó thì tóc vẫn mọc mà móng tay vẫn dài, thì tức là vẫn bị hành động chi phối.
Thì cái hành ấm ấy, bởi vì ngài đâu có nhận cái da thịt tới là ngài nữa đâu, nó chỉ theo nhân duyên của thế gian nó chuyển biến thôi, chứ nó đâu có phải là ngài.
Còn
chính ngài thì ngài không bị chi phối nữa, bởi vì ngài không có tạo nghiệp nữa, cho nên là khi rời cái da thịt xương này đi, cái da thịt xương này nó là đất nước đá lửa của tất cả, thì nó đang chịu cái đường đi của cái đường đi của nó, cho đến khi mà nó ngày nhập niết bàn thì thôi.
Thế về thầy là thế, thì còn khi mà các ngài vẫn còn a la hán ấy thì vẫn còn thức ấm, thì khi mà vẫn chịu cái sanh diệt của cái thức này thầy,
thì dĩ nhiên gọi là biến dịch sanh tử.
Dạ, thế thì vẫn còn cái gọi là cái hành uẩn à?
Cái kia mà cái hành uẩn thì lại cái hành uẩn nó là một cái công dụng của cái chân tâm bản tánh của mình ở khắp pháp giới, nó tùy duyên nó cứ biến đổi thôi. Chứ nó chỉ là một cái công, một cái gọi là cái gì, cũng như cái khả năng của tâm tính mình, một cái khả năng nó không phải là tùy duyên như hòn đá, mà nó theo duyên nó có sự biến chuyển, thế thôi. Chứ các ngài không thấy nó là mình nữa.
Còn cái hóa thân của Phật đó là thầy, thì là như thầy nói là tuy trên cái sự tướng là ngài có sanh có già có chết, nhưng mà ngài ngự trị được nó.
Ừ, là bởi vì ngài đâu có nhận nó là ta. Cũng như bây giờ con mượn các trẻ em nó lấy đất nó làm bánh, thì trong cái lúc nó lấy đất nó làm bánh ấy, thì tuy rằng thì nó nhận nó đấy là cái bánh. Thế nhưng mà con có thấy đấy là cái bánh không? Thì các em nhỏ nó nhận là cái bánh, mình cũng thế. Bây giờ chúng ta thì nhận là thân của ta với lại năm ấm, nhưng còn các ngài thì các ngài thấy rõ nó là cái gì, chứ các ngài đâu có thấy nó là như mình thấy là năm ấm là đâu.
Vậy thì khi mà Phật cũng có năm ổn đó thầy, thì năm ổn nó có chuyển biến, nó có vô thường như năm ổn của chúng ta.
Thì dĩ nhiên là nó chuyển biến, nó vô thường, được gọi tên nó là năm uẩn. Nó vẫn là năm uẩn đấy, chỉ khác có một điều là không nhận là ta. Cái trí tuệ làm chủ trong chúng mình ấy, thì năm cái ấy nó sai, khác nhau là thế thôi. Khác nhau có đoạn đằng mê như tình. Đằng tình ấy thì người ta làm chủ năm uẩn, còn đằng mê thì để cho năm uẩn nó sai, thế thôi.
Còn con
mạch thường
có cái thức thứ
7
nó có,
là
bởi vì mình mê thì có cái thức thứ
8,
nhưng cái thức thứ
7
nó có, thì
nó cũng là
cái nhân, cũng là từ vì cái nhân duyên
nó mới
thành
nó. Nghĩa là bởi vì con cái thức thứ 8 thì là tất cả. Giờ bây giờ bởi vì đi thì nhận nguyên của cái kiến thần là ta, còn những cái tướng thần này gọi là cái ở cái xoài thành bên ngoài tôi. Đấy. Thế thì nó nói là có cái thức thứ 7, nghĩa là cái mê ấy đặt tên là thức thứ 7, chứ không phải có một thằng nào đứng đấy tên là thức thứ 7, mà là cái dẫn cái mê ấy này. Cái mê mà cứ nhận một cái kiến thần thôi nhận là mình, rồi còn bao nhiêu ấy không phải tôi. Thì đấy thì là cái âm mê ấy đặt tên nó là thức thứ 7. Nhớ rằng đây là ông Phật, ông ấy đặt ra những các cái tên, ông ấy mổ xẻ phân tách cái thân thức của mình, rồi cứ mỗi một thứ công dụng ông đặt cho một tên, chứ không phải có một thứ nào thật cả. Rằng mình nói mình, chứ đừng đi tìm mà đâu hết, đây đang học mình để thôi, cái mà cứ gọi là mình. Và năm của quản, nó đang cái gì rời chỗ. Đấy là nói thật hay mà thật giỏi. Nó đang rời chỗ như lá cuốc theo gió. Thế là cái chân lý nó cứ thấy là nó đang ngồi ở tại đây. Thôi bây giờ mình nhìn vô cái sắc, mình nói cứ nhận ra cái sắc trần đi cho nó dễ. Bây giờ cái sắc, bây giờ con đang nhìn, con nhìn ai ngồi trước mặt.
Thì
có phải là con cứ đâm đâm con nhìn của thiện giới từ sáng đến tối không? Thế thì cái hình ảnh của thiện giới nó đi lên tịnh giới đi lên đó rồi, cúi xuống nhìn quyển sách, thế cái hình ảnh quyển sách nó hiện ra mình lên cái hình ảnh quyển sách còn không? Gió cuốn mất rồi đó. Suốt ngày những các cái sắc ấm của mình nó biết rồi, nhưng mà chỉ người nào ngồi tu tịnh trí mới để ý, mới biết là những cái sắc ngày này nó cả ngày nó biến đổi. mà mình lại cái sắc của mình nó có sáu chân suốt ngày. Thì cho nên mình đi dầu đi gió xuống. Thật ra đây là một cái thí dụ thôi, chứ sự thật là phải nói là nó bị cuốn nhanh như điện hút. Cái gió cuốn thì nó lại còn chậm chậm. Còn đằng này của mình sáu chân, sáu căn nó biến hóa sáu chân suốt ngày. Đấy, những cái chân bị biến hóa ra gọi là sắc. À, có tin là cái sắc ấm nó bị gió cuốn suốt ngày tin chưa? À, thế bây giờ đến cái thọ, khổ vui mừng, những cái nó cái khổ cái vui, tức là cái thọ nó đang rời đổi như lá cuốn, chợt đến cái khổ, chợt lại hại, chợt lại mừng, chợt lại lo, cái những cái nó cứ cả ngày chuyển biến, tức là cái thọ nó đang chuyển biến. Chỉ có người nào tu tứ niệm xứ ngó cái tâm mới thấy cái thọ nó đang chuyển biến suốt ngày, chứ nó đâu có đúng lại một chỗ đâu. Đó. Nó đang như gió cuốn ấy, chứ không phải là chuyển biến thường. Thế còn cái vọng tưởng, cái tưởng của cái thế nào mà có người nó mới biết là nó bị tụ, nó bị rời đổi rời chỗ như là cái lá bị gió cuốn thì là cái tưởng của con thôi thì con, bởi vì con chưa có thì giờ thấy cái tâm mình, nhưng con có tin là nó đang bị chuyển đổi như lá bị gió cuốn, câu này tin được chưa? À, thế thì đấy là cái tưởng. Còn cái hành thì dĩ nhiên là chính nó là cái vô thường rồi, khỏi bàn. Thức tức là những cái mà mình cảm giác suốt ngày đấy, tất cả cảm, có thể nói là cả sắc thọ tưởng hành đều là thức. Cái thức đó là bản chất của cả bốn cái kia. Thế cho nên năm cái này ban nãy con vừa mới nói, nó gọi là cái gì, nó kết hợp với nhau chặt chẽ lắm. Thế nhưng mà với cái người mà tu tứ niệm xứ mà ngồi xem xét cái tâm thì thấy cả năm đứa làm sao, nó đang chuyển biến, nó như cái lá nó đang rời chỗ như cái lá bị gió cuốn hình ảnh. Nhưng mà thực cái hình ảnh này tuy là rõ rệt mà khiến người ta thấy được cái vô thường của năm ấm, nhưng mà thật ra năm ấm nó còn lành hơn cái gió. Cái gió nó đang lùi cái lá, cái gió nó đang lùi cái lá còn chậm. Phải không? Giai đoạn đầu tiên của định thì nó thế nào? Là sự an tĩnh. Đấy, người ta nói sự an tĩnh ở giai đoạn đầu tiên của định. Vậy thì giai đoạn đầu tiên của định tức là sự an tĩnh. Bây giờ thầy lại hỏi lại, sự an tĩnh này phát sanh từ đâu? Đó, từ sự thực hành nhất tâm. Vậy thế nào gọi là nhất tâm? Nhất tâm tức là không lông bông, không nghĩ ngợi nhiều thực rắc rối gì cả. Đó, trở về một tâm mà thôi. Còn chúng ta hàng ngày năm bảy thứ tâm, mấy chục mấy vạn thứ tâm. Còn bây giờ đây hễ mình tập thực hành nhất tâm, nghĩa là tập gom cái tâm trở về. Đó, thế thì trở về nhất tâm. Đấy, thế thì trước hết đầu tiên là con phải thực hành nhất tâm. Thực hành nhất tâm là làm gì? Vị tu tịnh độ người ta thực hành nhất tâm thế nào? Chỉ có một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Chuyện gì cũng vứt đi hết, giữ sạch vạn duyên. Nhất tâm chỉ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là người ta thực hành nhất tâm. Đấy là tu tịnh độ. Còn các con bây giờ tu thiền thì thực hành nhất tâm thế nào? Chỉ có một cái tâm nó đang đứng chủ nhân ông, nó chiếu soi tất cả mọi sự. Thế là con trở về có một cái tâm ấy thôi, là cái trí tuệ nó chiếu soi. Tham khởi lên, để cho tham cho gió nó cuốn đi. Sân khởi lên, để cho gió cuốn đi. Giận khởi lên, để cho gió cuốn đi. Cả ngày trăm ngàn thứ tâm khởi lên, mặc cho gió nó cuốn đi. còn cái trí nhất tâm này nó chỉ đứng đây nó soi, thì chỉ có một cái trí tuệ đứng soi thôi, đó là trở về nhất tâm. Tập như thế gọi là thực hành nhất tâm. Thế thì thực hành nhất tâm đây sẽ đi đến kết quả được cái gì? Tịnh. Do thực hành nhất tâm thì được gì? Được an tịnh. Rồi nếu cái an tịnh đầu tiên ấy, con cứ thế con an tịnh mãi thì sẽ con sẽ được cái gì? Gọi là nhập định. Đây người ta chưa có định mà người ta mới có an tịnh thôi. Cô bây giờ có tu, có thực hành nhất tâm để có được an tịnh. An tịnh giờ nó mới đi vào cái định sau. Thế bây giờ đây cô thực hành nhất tâm, tức là cô đang tu như chúng mình bây giờ đây, là cốt để cô được cái an tịnh. Mà đây này lại nhắc cô rằng nếu cô dính mắc vào an tịnh đó thì cô còn dính mắc vào sinh thành và hiện hữu. Chỉ cái chỗ mà dính mắc vào an tịnh thì là dính mắc vào sinh thành hiện hữu. Chính cái an tịnh ấy nó là cái sinh thành hiện hữu, vì có động cho nên mới có tĩnh. Thì ban nãy cô động, bây giờ cô vào tịnh, tức là cái tịnh này nó có cái bắt đầu không? Có bắt đầu tức là có sinh. Thế rồi nó đang tĩnh đây thì gọi là thành cái tịnh, phải không? Thế tức là cái tịnh của cô nó có sinh thành chưa? Nó sanh. Và bây giờ nó đang thành, phải không? Thì bây giờ con đang ở trong an tịnh, cho nên người ta bảo cái an tịnh này nó hiện hữu. Hiện tức là hiện tiền bây giờ đây, hữu nghĩa là có, nó hiện tiền bây giờ đang có mặt sự an tịnh ở đây, phải không? Đấy. Vậy thì chính cái an tịnh ấy nó là cái sinh, cái thành và cái đang hiện hữu, có không? À đấy. Thế nếu cô mắc vào nó thì có phải là cô đang mắc vào một cái sinh thành hiện hữu không? À. Thế thì sao? Tại sao đây người này lại phải nhắc cái câu ấy để làm gì? Thì một khi cái gì đã có sinh, có thành thì sẽ có
gì?
Có diệt. Đấy, đây người ta đòi vào đây sanh trụ dị diệt. Thế thì cái tịnh mà đã có sanh thì cái tịnh này nó có phải diệt không? Thế thì bây giờ nó đã có sanh, nó có diệt thì con có thể, bây giờ có phải con đi tu để cầu cái sanh diệt không? Đấy. Cho nên nhưng mà nếu mà bây giờ con mắc vào cái an tịnh, tức là cả một cái sanh diệt. Mà bây giờ con không cầu cái sanh diệt, vậy thì con có cầu cái an tịnh không? Không nên. Thế mà tại sao bây giờ các con cứ mắc vào cái an tịnh? Nên đây là mới phải thích nhắc là chúng ta sợ cái động, tìm cái tịnh. Mà chúng ta cho thế là chúng ta cầu đạo. Người nào làm như thế người ấy mới thật là cầu đạo. Này, mới gọi là những các bậc đạo nhân. Thế sau đây ngài lại nhắc chúng mình cái câu này: bất luận một trạng thái nào của tâm, dù là động hay là loạn, dù là tịnh, thì cũng chỉ là một trạng thái của tâm, chứ nó chưa thật là tâm. Thì nếu cần mắc vào một cái trạng thái thì mình bị đứng vào trong cái trạng thái ấy. Cho nên rằng bây giờ phải nhận lấy cái tâm của mình cơ, chứ đừng nhận lấy một cái trạng thái của tâm thì thật là còn sai. Cho nên thầy thấy ông ngài giảng ở đây vẫn là nghiêm của mình lắm. Nếu mà chúng ta chưa học là nghiêm chắc không hiểu nổi cái ý của ngài, nhưng mà may là chúng mình lại đã được học đại thừa. Nếu còn dướng vào một cái trạng thái của tâm, dù là trạng thái hay hay đẹp, cũng chỉ là một cái trạng thái thôi. Đó. Cũng như bây giờ hoàng ngọc ở dưới sáng thì nó chiếu ra nhiều màu sắc, người đứng ở bên trái thì trông thành là màu sắc vàng, nhưng người bên phải nhìn vào lại thấy là màu sắc xanh. Thế thì cái vàng với cái xanh, cái nào thật là ngọc, nó thật màu nào, nó chỉ tùy duyên
tùy theo cái duyên của ánh sáng. Mà mình đứng bên trái mình thấy một màu, mình đứng bên phải mình thấy một màu, nó hiện lên trăm ngàn màu sắc. Nhưng mà ngọc thật sự không phải là màu sắc, màu sắc chỉ ánh từ ngọc ra thôi. Thế thì bây giờ tịnh hay loạn, động, vui hay khổ, đó đều là những cái trạng thái của tâm, chứ không phải tâm. Còn tâm đâu? Vậy thì làm nào tìm thấy tâm? Thì đấy, nghĩa là cái tâm nó đang nói thế này, nó đang biết thế này. Bây giờ dùng nó, nó chính là cái chân tâm của mình đấy. Thì có một điều là đừng chạy theo màu vàng, cũng đừng chạy theo màu xanh, đừng chạy theo an tịnh, cũng đừng chạy theo động loạn. Nó đang đứng độc lập chiếu soi, đó là cái chân tâm của mình, cái trí nó đang soi đó, phải không? Thế đấy, thì bây giờ đây như thế, cho nên khuyên con đừng có mắc vào cái an tịnh, đừng có mắc vào cái gì, bởi vì cái thật ấy là cái nào? Là cái trí nó đang đứng chiếu soi, nó là ngọc thật. Còn màu vàng, màu xanh ấy, là tùy duyên nó hiện lên thôi. Thế cô gặp duyên của mình chỗ đây thì cái an tịnh nó hiện lên. Mai với cô ra cô hộ pháp thì còn cái an tịnh này không? À, mà lúc bây giờ cô còn nhiệt tâm không? Thế cho nên cái tâm mình ấy, nó mới độc lập, nó mới đúng làm chủ. Còn những cái này chỉ là trạng thái của tâm thôi, đừng mắc vào thứ nào cả. Cho nên là mới căng dặn thế. Nếu cô muốn sống với sự thật, để sống với tâm thật của mình, thì đừng mắc vào màu vàng màu xanh, đừng mắc vào an tịnh hay là loạn động, mà cứ đứng chiếu soi nhìn nó. Cái khí nó đang chiếu soi ấy, là hoàng ngọc, là chân tâm. Mà khi cô cho tay vào thì nó làm sao? Nó bị phỏng. Đó, cái phỏng đây tức là ví dụ cho cái khổ của chúng mình, là một cái khổ. Đấy, vậy thì cái hòn than cháy đỏ mà cô cho tay vào thì cô bị bỏng. Thì bây giờ ví với cái gì đấy? Cái chuyện hòn than cháy đỏ là định nói cái gì? Và cho tay vào là định nói cái gì? Cô định nắm lấy nó. Định nắm lấy nó, nhận là mình, nhận là ta hay của ta. Thì cái nắm lấy đó, lấy nó ấy, cái ấy là cái không mình thấy. Thế cho nên hễ mà cô cứ nắm vào cái năm uẩn này thì cô bị bỏng luôn, cho nên người ta ví nó là hòn than đỏ. Thế thì cô bây giờ cô chỉ ra, thế cô cứ nắm lấy năm cái thứ này thì cô sẽ bị bỏng tay. Thì cô biết rằng đây là than đỏ. Thì bây giờ cô pháp quan bảo cô chỉ năm cái, thì từng cái cô nắm thứ nào trong năm cái ấy, cô nắm thứ nào cô cũng bị bỏng tay hết. Cô nhận là ta, một thứ nào là cô bị bỏng liền. Thế thì chỉ biết là cả năm thứ đứa, nó chỗ nào nó cũng bỏng, nó cũng là than đỏ cả. Vậy cô chỉ ra từng cái một. Nếu mà cô yêu cái thân này, cô nắm lấy cô bảo thân tôi, thế thì cô sẽ bị bỏng là thế nào? Ăn đã đành nó rồi ăn ngon đấy. Ngon đã đành nó phải ăn sang, rồi nó ăn đã đành lại còn phải lo cho bạn nó ăn, nay nay tiệc mai tùng. Đấy, nó hành hạ, nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi quần áo, nó đòi nhà cửa, nó đòi giày dép, nó đòi cảm tình, nó đòi họ hàng, nó đòi bạn bè, nó đòi 100 thứ, cô thờ nó cả đời. Mà rốt cuộc thì sao? Nếu cô nhận nắm lấy nó mà cô nhận nó là cô, thì nó là cái già, thì cô sẽ là tôi già. Thì nó bệnh thì cô bảo, thì cô sẽ thấy làm sao? Tôi bệnh. Rồi nó chết thì bảo tôi chết. Thì cứ tôi vào đấy thì là chỉ như là tôi khốn khổ rồi. Thế đấy, như thế gọi là hãy nắm lấy nó, nhận là ta thì sẽ bị bỏng. Mà ta phải chỉ có thế thôi, do nó mà mở ra bao nhiêu tội ác, rồi còn kiếp này kiếp khác, chứ đâu có phải chỉ khổ có một đời đâu. Nói những cái khổ chỉ xem làm sao ăn bánh lại quả bảo người ta là khổ không, bởi vì ở thế gian này không có cái gì mà đúng lại cả, không có một cái gì mà đúng dừng cả. Cho nên cái vui, còn con gọi là vui đây, nhưng mà đặt cái bánh vào lưỡi một cái nó đi qua lưỡi này hết. Cái vui nó đang chuyển biến, nó không đứng dừng lại bao giờ cả. Cho nên Phật gọi là hoại khổ.
chung quy chỉ để lại một cái nuối tiếc mà thôi. Chứ chính nó đi rồi. Ngay cái lúc mà cô thấy ngon ấy, thì cái ngon nó đã biến đi mất rồi. Thế gian là không có cái gì đứng lại cả. Cho nên không thể có cái gì gọi là vui được. Chính lấy nó chỉ được